Kiếm đạo độc tôn, chương 1415, Long tộc trọng yếu lực lượng, gocchuyenaudio.com, bất luận thứ gì tại Long tộc cũng đều to lớn, và chỉ sợ sau khi hóa hình, hình thể sẽ không sai biệt lắm cùng nhân loại, cũng không có điểm thay đổi nào đáng giá. Nơi này là một quảng trường chiếm diện tích chừng vạn dặm, toàn bộ trên mặt đất quảng trường đều được xây lót bằng thanh kim thạch. Thanh kim thạch đối với sinh tử cảnh vương giả có lẽ không phải là thứ quá mức chân quý, chỉ là tài liệu thường thấy nhất dùng để luyện chế ra cực phẩm cấp thấp bảo khí, nhưng trong vòng ngàn dặm nơi đây đều là thanh kim thạch, tính ra cũng có chút đáng sợ. Tài liệu thanh kim thạch ở nơi này có thể đủ để luyện chế ra được mấy ức cực phẩm cấp thấp bảo khí, đoán chừng còn nhiều hơn, bởi cũng không biết Long tộc từ nơi nào mà chuẩn bị được nhiều thanh kim thạch đến như vậy. Trên quảng trường không chỉ có một cổng truyền tống trận, thường thì cứ cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện một tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có người thông qua truyền tống trận đi tới đây, dĩ nhiên, cũng có người thông qua truyền tống trận rời đi. Đi, Kim Hà Long Hoàng cùng Kim Giáp Long Hoàng ở phía trước dẫn đường. Trải qua một cái đại đạo dài đến ngàn dặm, mọi người đi tới phía trước một tòa đại điện to lớn nguy nga. Tòa đại điện này thật sự rất khổng lồ, ngẩng đầu cũng nhìn không thấy tới đỉnh của nó, ước chừng cao đến 10 vạn thước, bị vô số đám mây bao trùm ở bên trên, dù có dùng linh hồn lực cũng không thể xuyên thấu qua. Phía trước đại điện có hai pho tượng cự long lớn hơn 10 dặm, một cái là hoàng kim cự long, một cái là thủy tinh cự long, hai mắt pho tượng phảng phất như có thể nhìn thấu cả nhân tâm, làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Đi, đi vào, hai người Kim Hà Long Hoàng dẫn đầu tiến vào đại điện, bốn người Diệp Trần theo sát phía sau. Trong đại điện rộng rãi to lớn đã có không ít người đang đợi, con ngươi Diệp Trần co rụt lại khi chứng kiến những người này, tu vi của họ đều là sinh tử cảnh bát trọng thiên, không có chí tôn thì sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả chính là cường giả đứng đầu nhất. Không nên cho rằng cứ có thực lực chiến hoàng là có thể chống lại sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, điều này chỉ là đại biểu cho lực công kích của ngươi đủ mạnh, cao lắm chỉ tiếp cận đến giới hạn hoàng giả mà thôi. Chiến đế, chiến hoàng, chỉ là một tên gọi, cũng không phải là nói chiến lực thực sự có thể ngang hàng nhau. Tất nhiên để điều đó xảy ra thì phải có điều kiện, và điều kiện đó là gì? Đó chính là dưới tình huống bảo khí tương đối mạnh, hoặc là dưới tình huống không có bảo khí cùng với phụ trợ bên ngoài. Nếu như người có bảo khí là thiên vương cấp thì thất trọng thiên đế vương và bát trọng thiên hoàng giả sẽ có bảo khí là đế cấp bảo khí và hoàng cấp bảo khí, như vậy thì làm sao có thể so sánh ngang nhau được, căn bản là không cách nào so sánh được. Nếu như một gã hoàng giả bình thường có bảo khí giống hệt như của Diệp Trần, và dưới tình huống loại bỏ thuấn di thì Diệp Trần đúng là có thể chống lại tên hoàng giả bình thường này, dù là năng lượng hộ thể kém hơn rất nhiều, nhưng về phương diện lực công kích thì lại không kém hơn bao nhiêu. Đáng tiếc người khác không phải kẻ ngốc, có hoàng cấp bảo khí thì người nào mà lại không cần dùng đến, chỉ có kẻ ngốc mới không cần mà thôi. Chiến đế là một tên gọi của thành viên trong chiến thần tháp của thần chi nhạc viên, và bởi vì gocchuyenaudio.com. Chiến thần tháp là một bộ phận của thần chi nhạc viên nên trong điều kiện tương đối, bảo khí của đối thủ sẽ không mạnh hơn so với của ngươi. Khi chính thức đạt đến thất trọng thiên và bát trọng thiên, lại có một loại thuyết pháp khác để phân cấp độ. Đối với thất trọng thiên, được chia làm sơ đẳng đế vương, trung đẳng đế vương, cao đẳng đế vương cùng với đỉnh cấp đế vương, còn bát trọng thiên thì được chia làm sơ đẳng hoàng giả, trung đẳng hoàng giả, cao đẳng hoàng giả cùng với đỉnh cấp hoàng giả. Nói thí dụ như Trần Thanh Hải, ở trong nhận xét của Diệp Trần thì ít nhất cũng có được thực lực đỉnh cấp chiến hoàng, và trong hàng ngũ bát trọng thiên hoàng giả thì cũng chính là trung đẳng hoàng giả thực lực. Còn Diệp Trần thì chỉ có trung đẳng chiến hoàng thực lực, nhưng chiến lực thật sự cũng có thể đạt đến cấp độ đỉnh cấp đế vương. Nói tóm lại, dưới tình huống công bằng thì chiến đế và chiến hoàng sẽ có thực lực gần như ngang nhau, nhưng đáng tiếc trong vũ trụ này không có thứ gì là công bằng cả, không có ai lại lựa chọn dùng bảo khí ngang hàng để chiến đấu với ngươi. Bởi vì có vĩnh dạ đế kiếm cùng hỗn nguyên nhất khí khải, Diệp Trần ở trước mặt thất trọng thiên đế vương, đúng là không cần sợ điều gì, trên căn bản hắn đã là một trong những người mạnh nhất trong cấp độ đó rồi, tương đương với ngũ tinh tướng quân. Theo thực lực tăng lên, chiến đế, chiến hoàng và các chủng thuyết pháp đã bắt đầu không còn thích hợp để tính đối với Diệp Trần nữa, nhưng những thứ này vẫn có thể dùng được ở thần chi nhạc viên, tại đó chuẩn đế và chiến đế chính là phương pháp so sánh thực lực tương đối đúng. Ha ha, Kim Hà Kim Giáp, chúc mừng a, Hoàng Kim Cự Long nhất mạch của các ngươi lại có thêm một thành viên nữa rồi. Chà chà, đã có tứ trọng thiên tu vi rồi, hơn nữa lại có Hoàng Kim Cự Long huyết mạch thuần túy, quả thực so với hai người các ngươi còn muốn thuần túy hơn một chút đấy, Hoàng Kim Cự Long nhất mạch các ngươi sẽ phát triển lớn đây. Những sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả này cũng là các long tộc trưởng lão, từng người đều đi lên chúc mừng. Kim Hà Long Hoàng cùng Kim Giáp Long Hoàng trên mặt hiện lên sắc thái vui mừng khó có thể che giấu, khách khí nói. Đâu có, hoàng kim cự long nhất mạch chúng ta, người lớn rất thưa thớt nên muốn bồi dưỡng sẽ khó càng thêm khó a. Những lời này cũng không hoàn toàn đúng là khách khí. Long tộc có 5 đại cự long huyết mạch theo thứ tự là thủy tinh cự long, hoàng kim cự long, bạch ngân cự long, thanh đồng cự long cùng với thiết giáp cự long. Trong 5 đại cự long huyết mạch này, thủy tinh cự long cùng hoàng kim cự long là có số lượng thưa thớt nhất, có không tới 10 thành viên, thủy tinh cự long thì ít hơn, chỉ có 7 người, còn bạch ngân cự long thì nhiều hơn một chút, có khoảng hơn 20, thanh đồng cự long thì có đến gần 100, thiết giáp cự long có hơn 400. Bàn về chất lượng, hoàng kim cự long cùng thủy tinh cự long tự nhiên việc nhân đức sẽ không nhường ai, còn trong cùng cảnh giới thì mạnh hơn những cự long huyết mạch khác nhưng so về số lượng thì vỗ ngựa cũng đuổi không kịp. Hoàng kim cự long có 2 vị long tộc trưởng lão, thủy tinh cự long cũng có 2 vị trưởng lão, bạch ngân cự long có 4 vị, thanh đồng cự long có 12 vị, Trần Thanh Hải chẳng qua là một thành viên trong số đó, còn thiết giáp cự long là nhiều nhất, có đến gần 20 vị. Gocchuyenaudio.com Trưởng lão, cường giả nhiều như vậy sao? Mộ Dung Khuynh Thành cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hiện tại thoáng cái lại được thấy nhiều người như thế nên không khỏi hít một hơi lãnh khí, người ở cấp độ thấp đứng trước mặt người cấp độ cao chung quy sẽ cảm thấy bị đè nén vô cùng. Đây chính là lực lượng trọng yếu của long tộc sao? Số lượng hoàng giả tại đây rất nhiều, không chỉ là 5 đại cự long huyết mạch còn có á long huyết mạch tỷ như giao long cùng với một vài trưởng lão khác có ẩn chứa một chút cự long huyết mạch. Dĩ nhiên, số lượng thật sự không chỉ có một vài người này, bởi vì họ có việc nên không tới tham gia, chắc chắn số lượng cũng không phải là ít. Trong yêu tộc, long tộc có thể gọi là đệ nhất đại thế lực cũng không phải là không có đạo lý, chỉ lực lượng thực tại này thôi đã quá mức cường đại rồi. Bất quá nghĩ đến ma tộc, Diệp Trần không khỏi cười khổ một tiếng, yêu tộc cộng thêm nhân tộc cũng vẫn kém xa ma tộc, thật không biết ma tộc cường đại đến mức độ nào, sợ rằng chí tôn cũng có không ít. Từ Tĩnh xuất hiện đã để cho những huyết mạch cự long khác cũng rất hâm mộ, đừng xem những hoàng kim cự long trưởng thành rất thưa thớt nhưng mỗi người đều là cường giả chân chính. Thiết giáp cự long có hơn 400 người, nhưng cũng có một số là không có tiềm lực gì, cả đời dừng bước tại sinh tử cảnh lục trọng thiên, giống như Bạo Long Dương Đình vậy. Còn số lượng thiên tài của thiết giáp cự long cũng không nhiều lắm, phải cách một thời gian rất lâu mới xuất hiện được một người. Đại trưởng lão sao vẫn còn chưa tới nhỉ? Có thể có việc trì hoãn sao? Chờ trong chốc lát mọi người nghị luận rối rít. Long tộc tộc trưởng chính là một long tộc chí tôn, bình thường sẽ không xuất hiện, cho nên hết thảy mọi chuyện của long tộc cũng đều tùy thuộc vào long tộc đại trưởng lão xử lý, mà đại trưởng lão là người có thực lực mạnh nhất trong số các long tộc trưởng lão, có tên gọi là Thiên Tinh Long Hoàng, mang trong mình thủy tinh cự long huyết mạch. Ông đã tại vị long tộc đại trưởng lão này trên vạn năm rồi. Ông, đang lúc này, bên cạnh đại điện thủ tọa, xuất hiện một pho tượng có thân ảnh cao lớn, tràn ngập ra ánh sáng 7 màu nhàn nhạt, huyền ảo như trong mơ vậy. Long tộc đại trưởng lão Thiên Tinh Long Hoàng xuất hiện, cách chương.